xin Thầy ở lại với chúng tôi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng kể lại câu chuyện hai môn đệ Emmaus, một đoạn văn thật sinh động, có đầu, có đuôi, có những lời thoại và có nhiều tình tiết. Nhưng chung quy chúng ta cũng có thể thấy được là có hai giai đoạn chính, và cái lời mà chúng ta vừa nhắc lại với nhau, lời các ông mời Đức Giêsu xin Thầy ở lại với chúng con, là cái bước ngoặt của hai giai đoạn ấy. Vâng, đoạn đầu là hình ảnh của những người môn đệ làng Emmaus. Họ bấy lâu nay đi theo Thầy, và có lẽ họ cũng đã từng mang trong mình biết bao nhiêu những tham vọng. Nhạc sĩ Thành Tâm khi diễn tả bài hát Emmaus thì có cho vào một thuật ngữ là mộng vàng tan mau. Vâng, mà chính các vị này cũng đã phát biểu khi nói với người bạn đồng hành: chúng tôi trước đây hy vọng người sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Và kỷ niệm của Chúa Nhật tuần trước, ngày lễ lá, hình ảnh Thầy Giêsu đi vô thành với lời ca ngợi của toàn dân, với việc trải lá ra ngoài đường để đón tiếp Ngài, với những lời tung hô con vua David, chả thế mà giấc mộng của các ông đã lên đến ngút trời. Và các ông đã đụng phải một sự kiện quá bất ngờ. Vâng, chúng tôi cứ tưởng như vậy đó, chúng tôi vẫn hy vọng nơi đó như nơi Ngài sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Chúng tôi nhận ra Ngài là một vị ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói và việc làm trước mặt toàn dân. Thế nhưng cái sự kiện đã khiến các ông thất vọng và chán nản chính là vì những vị thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và bị đóng đinh vào thập giá. Có thể nói phần nào hình ảnh của những người môn đệ Emmaus khá giống với chúng ta và giống với từng người chúng ta. Hành trình cuộc đời đức tin của chúng ta là một hành trình đi theo Chúa. Đi theo và chúng ta cũng mang trong mình nhiều cái ước vọng. Thầy sẽ cho được điều này hay cho được điều kia, mà nhiều khi chúng ta lại chỉ thấy đối diện với bóng tối, có những lúc dường như là thất vọng. Những điều mà chúng ta xin quá hợp lý đi mà tại sao người lại im tiếng? Ấy là chưa kể đến những điều hoàn toàn là trái ý, những cái tai nạn xảy ra bất thường ở trên hành trình cuộc đời của chúng ta, những cái biến cố, những sự kiện mà khiến chúng ta cảm thấy như một thượng đế vắng mặt giữa thế giới này. Những người môn đệ hôm nay nói một cách nào đó là bỏ cuộc, đi lên Jerusalem, rồi bây giờ là những bước nặng nề để trở về quê quán của mình là làng Emmaus. Thôi bỏ hết, một thời gian vừa qua đi theo Thầy thôi cũng là thí cô hồn vậy. Và cũng chính trong cái lúc mà buồn bã, thất vọng với những bước chân nặng nề như thế, thì Thiên Chúa xuất hiện. Ngài xuất hiện nhưng các ông không nhận ra. Ngài đi đồng hành bên cạnh mà các ông tưởng là một người Do Thái nào đó, nên mới nói rằng những người thủ lãnh của chúng ta. Và Đức Giêsu nói với các ông về những câu chuyện đang xảy ra. Này, các anh đang bàn luận chuyện gì đấy? Vâng, chính trong những câu chuyện thời sự, chính trong cái nỗi thất vọng của các ông khi mà ông bộc lộ với người khách bộ hành, thì người khách bộ hành này khai mở cho các ông một cái nhìn mới về những sự kiện, những diễn biến, hay nói một từ khác của ngày nay là những dấu chỉ của thời đại. Đức Giêsu đã mặc khải cho các ông thông qua Kinh Thánh để biết về mầu nhiệm của vị tôi trung đau khổ, người con của Thiên Chúa đến trần gian để cứu độ, nhưng mà sẽ băng qua thập giá rồi mới vào vinh quang. Đến đây các ông nghe có vẻ như cũng khá tâm đắc, nhưng mà vẫn chưa hiểu được hết. Chỉ đến lúc mà các ông lên tiếng mời, lạy Thầy, xin Thầy ở lại với chúng tôi. Cớ đưa ra bây giờ trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, và Đức Giêsu ở lại với họ. đồng bàn, cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ. Đối với những môn đệ thì đây là một hành vi của Thầy Giê-xu khi còn sống họ đã từng chứng kiến. Trong các phép lạ hóa bánh ra nhiều, cũng cùng một công thức ấy Thánh Gioan thuật lại. Đức Giê-xu cầm lấy bánh, bẻ ra trao cho các môn đệ và phân phát cho mọi người. Trong bữa tiệc ly cũng vậy, và cũng có thể nói Đức Giê-xu phục sinh lúc này là dâng thánh lễ đầu tiên. Và chính lúc này các ông, mắt của họ liền mở ra và họ nhận ra người. Và cũng chính lúc này các ông mới chợt nhớ lại cái cảm nghiệm mà họ đã thấy khi lắng nghe lời Chúa giải thích Kinh Thánh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, như những môn đệ làng Emmau, những khi mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng trong cuộc sống, khi mà chúng ta cảm thấy bế tắc và chán trường trong cuộc sống, thì hãy nói lên rằng lạy Thầy, xin ở lại với chúng tôi. Xin Đức Giê-xu phục sinh, Ngài lúc này sẽ không bị hạn chế bởi không gian và thời gian như trước đây khi Ngài còn sống. Đức Kitô phục sinh có thể đi ở tất cả mọi nơi khi chúng ta kêu cầu Ngài. Ngài sẽ đồng hành với chúng ta, Ngài lắng nghe tâm sự của chúng ta, Ngài cũng sẽ soi sáng để chúng ta hiểu ra được chiều sâu trong tất cả những diễn biến đang xảy ra đó. Và cuối cùng thì ta thấy đó cũng chính là một điểm hẹn mà mỗi chúng ta có cơ hội để gặp Chúa, chính là bàn tiệc thánh thể. Nói một cách nào đó thì câu chuyện Emmau chính là diễn biến của một thánh lễ. Phần đầu là chúng ta được lắng nghe lời của Chúa, nghe chính Thiên Chúa giải thích cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Còn phần thứ hai vẫn được lập đi lập lại ngày này qua ngày khác, một cái hành vi đó, người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đức Giê-xu không chỉ là ở trên bàn thờ, Đức Giê-xu còn đi vào trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta đón nhận Ngài. Và chớ gì mỗi người chúng ta trong cuộc sống vẫn luôn luôn thốt lên lời cầu nguyện xin Ngài ở lại cùng chúng con. Và đặc biệt, khi chúng ta lãnh nhận Chúa qua bí tích thánh thể, xin cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Xin Ngài mở mắt cho chúng con để chúng con hiểu được những câu chuyện của cuộc sống. Xin Ngài cho chúng con niềm hy vọng trong cuộc sống mỗi ngày. Xin Ngài cho chúng con một quyết tâm để bước đi theo Ngài. Và xin cho con nhận ra Chúa trong anh em của chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài ở lại với chúng con. Đó sẽ là lời cầu xin mỗi ngày của chúng ta, để khi mà chúng ta có Chúa hiện diện, rõ ràng mọi hành động của chúng ta sẽ rất khác. Mọi suy nghĩ của chúng ta sẽ được biến đổi, và mọi cái dự định của chúng ta cũng luôn luôn trong một tầm nhắm, trong một niềm hy vọng, trong một viễn tượng của công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng ta.